Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Xác người điệp tìm thấy mỗi ngày và có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những cái chết như vậy. Tuy nhiên thì hầu hết đều là tự sát, bị giết, bệnh tật hoặc tai nạn. Vụ án mặt nạ chì ở Brazil là một trong những trường hợp cực kỳ lạ lùng và đến nay chưa có lời giải thỏa đáng. Vụ án, hai người đàn ông đeo mặt nạ chì. Ngày 17 tháng 8 năm 1966, hai người đàn ông Brazil rời khỏi cửa hàng Campos Goitacazes với ý định mua xe hơi và phụ tùng. Điều này lý giải vì sao họ cầm rất nhiều tiền trong tay. Họ vào một quán bar uống nước trước khi rời đi. Nhân viên pha chế rất chú ý đến hai người này vì họ tỏ rõ sự vội vã và lúc nào cũng nhìn đồng hồ. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy họ còn sống. Ngày 20 tháng 8 năm 1966, một cậu bé đang chơi thả diều ở đồi Vinterm ngoài ô thành phố Rio de Janeiro thì bắt gặp hai người đàn ông nằm úp mặt xuống đất. Cậu bé báo ngay với cảnh sát địa phương, nhưng đến ngày hôm sau, cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường. Do trước đó mưa lớn, và khi họ tới nơi, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Hai người đàn ông mặc những bộ vest sang trọng, nhưng phủ ngoài bởi áo mưa. Tuy nhiên thì đáng chú ý là cả hai đều đeo mặt nạ chì kè chính mặt. Một số người giải thích rằng mặt nạ chì để tránh phóng xạ, một số khác cho rằng nó là một mốt thời trang. Hai người đàn ông được xác định là Manuel Pereira de Ruth và Miguel Joe Viana. Cạnh hai thi thể này thì cảnh sát tìm thấy vỏ chai nước, hai khăn tắm và một quyển sổ tay. Toàn bộ số tiền họ mang bên người đã biến mất. Quyển sổ tay chứa nhiều thông tin liên quan đến nghề nghiệp của họ. Đó là kỹ sư điện tử. Một trang chứa những dòng thông tin bí ẩn có thể giải đáp một cái chết bí ẩn. 16:30 ở địa điểm đã hẹn, 18:30 uống thuốc và sau khi có tác dụng thì sẽ đợi tín hiệu. Và không hề có dấu hiệu nào của sự đánh đập, tra tấn, bắn giết với hai thi thể đàn ông lạ mặt. Dù sổ tay ghi là uống thuốc nhưng khám nghiệm tử thi không hề cho thấy họ có dấu hiệu bị ngộ độc. Một nhân viên pháp y cho rằng họ qua đời vì làm việc quá sức. Cuộc điều tra được các nhà báo chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện và cho thấy họ là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện các nghi lễ tà giáo. Với những người là kỹ sư điện tử, họ rất ngưỡng mộ tổ chức này. Một tài liệu có ghi trước đã 4 năm, một kỹ sư từng tử nạn trên đồi với lý do bí ẩn tương tự. Và lúc chết, người này cũng đeo mặt nạ chì màu đen. Một người bạn của hai người này nói rằng tổ chức tôn giáo này thích làm các nghi thức siêu nhiên hoặc là viễn tưởng. Họ từng lắp đặt một chiếc máy trong vườn nhà một thành viên để thực hiện nghi thức này. Và khi cảnh sát lục soát nhà của hai người đàn ông ở Vinterm, họ phát hiện các dụng cụ cần thiết để chế mặt nạ chì và một quyển sách nói về công trình nguồn siêu sáng mà họ đang mong mỏi đạt được. Và có thể công trình nguồn siêu sáng này là lý giải phần nào việc họ đeo mặt nạ chì kính mắt. Lý do thực sự là gì thì cái chết của họ đến nay vẫn là bí ẩn, chưa thể giải mã. Dù họ dùng thuốc quá liều hay đã liên lạc với một thực thể nào đó ngoài trái đất, thì bí ẩn họ để lại là quá sức giải đáp của con người. vụ án sát thủ Zodiac. Là một trong số những tên giết người hàng loạt khén tiếng nhất nước Mỹ vào những năm 1960, kẻ mang bí danh Zodiac, tức là cung hoàng đạo, vẫn là một ẩn số với nước Mỹ cho tới tận bây giờ. Hơn 5 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày nước Mỹ bị chấn động bởi câu chuyện của tên sát thủ Zodiac. Người ta vẫn chưa biết kẻ sát nhân máu lạnh giết chết 37 mạng người trong vòng gần 10 năm là ai. Trên thực tế thì Zodiac đã viết thư gửi tới các tờ báo và xác nhận mình là hung thủ của 37 vụ giết người. Nhưng cảnh sát mới xác nhận được 7 vụ với 5 nạn nhân tử vong. Có lẽ giờ đây thì Zodiac đã nằm sâu dưới lòng đất, nhưng tội ác của hắn vẫn được người ta quật lên với nhiều tình tiết rùng mình liên quan đến các vụ giết người. Vụ án đầu tiên được cho là gây nên bởi tên sát nhân Zodiac diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 1966 với nạn nhân là nữ sinh Cherry Jo Page, 18 tuổi. Cô đã bị giết hại dã man trong khuôn viên trường cao đẳng thành phố Riverside, tiểu bang California. Khám nghiệm pháp y không phát hiện các dấu hiệu của sự hãm hiếp. Cảnh sát cũng không thấy đồ đạc quý giá nào bị mất cả. Cherry bị đâm 3 nhát dao vào ngực, một ở lưng và 7 nhát ở cổ. Theo cảnh sát thì vết thương nghiêm trọng ở cổ khiến cho nạn nhân gần như bị đứt lìa. Một tháng sau thì trong khi cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai, thì một lá thư thú tội được gửi tới với những lời miêu tả cụ thể chi tiết vụ giết người. Và kèm trong thư là một lời thách thức: hãy cẩn thận, ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của các ngươi ngay bây giờ. Sau đó thì các vụ giết người của tên sát nhân Zodiac tiếp tục diễn ra. Ngày 8 tháng 8 năm 1969, một vụ giết hai sinh viên đã xảy ra tại thị trấn Napa, tiểu bang California. Nạn nhân cũng bị giết theo những cách tương tự. Hắn ta đã vẽ lại ký hiệu tròn và chữ thập trên xe của nạn nhân rồi bỏ đi. Khoảng 7 giờ 40 tối cùng ngày thì cảnh sát khu vực lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo về vụ giết người. Và kẻ sát nhân cũng đã thông báo qua điện thoại địa điểm gây án, đồng thời nhận chính mình là hung thủ. Những vụ giết người liên tiếp diễn ra sau đó với 5 nạn nhân nữa, nhưng được xác định tại các địa điểm khác nhau như Benicia, Vallejo, Hồ Pericia và San Francisco. Nhiều nạn nhân có kết thúc thê thảm khi mà bị đâm nhiều nhát đến nỗi không nhận ra được gương mặt. Nhiều vụ giết người sau đó không thể xác nhận và khẳng định là của sát thủ Zodiac vì công nghệ điều tra và pháp y thời bấy giờ. Tuy nhiên, thì nhiều người tin rằng con số 37 nạn nhân mà Zodiac cung cấp là hoàn toàn có cơ sở. Cùng một cách thức giết người rồi gọi điện thông báo kèm theo những mật thư khiến cho cảnh sát đau đầu. Và Zodiac lúc đó đã reo rắc nỗi sợ hãi trên toàn nước Mỹ. Điều đặc biệt và cũng là ẩn số của tên sát nhân chính là những bức mật thư Zodiac để lại cho cảnh sát và giới báo chí. Zodiac cho biết nếu có thể giải thành công những bức mật thư đó, họ sẽ biết hắn ta là ai. Sau vụ giết người thứ hai thì Zodiac đã gửi 3 phần thư đến 3 tờ báo của Mỹ. 3 bức thư lần lượt được công bố trên 3 tờ Vallejo Times, San Francisco và San Francisco Examiner. Năm 1969 thì cảnh sát đã giải mã được thông điệp từ bức mật thư này với động cơ giết người của Zodiac. Một phần trong bức mật thư số 408 từ đầu tiên của Zodiac đó là: "Tôi thích giết người vì nó thú vị hơn đi săn động vật. Khi tôi lên thiên đường sau khi chết, họ sẽ trở thành những nô lệ để phục vụ cho tôi." Tuy nhiên thì đó là mật thư duy nhất mà cảnh sát có thể giải mã cho tới nay. Sau đấy thì Zodiac còn gửi thêm nhiều lá thư về kế hoạch và các vụ gây án, địa điểm diễn ra, đối tượng bị giết. Lúc nào cũng vậy, Zodiac không quên kèm theo biểu tượng hình tròn và chữ thập bên trong. Ngày 8 tháng 11 năm 1969, một bức mật thư 340 từ nữa được gửi đến, nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể giải được bài toán này và tìm ra hung thủ thật sự là ai. Dù nhiều lời giải thích đã được đưa ra, nhưng xem chừng vẫn chưa hợp lý và chính xác. Trong một vụ giết người thì tên sát nhân Zodiac đã bị nhận diện với lời miêu tả của nhân chứng. Tên sát thủ này là một thanh niên da trắng, khoảng 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m8, trông y rất là khỏe mạnh, để tóc ngắn màu nâu và đeo một cặp kính gọng to. Ngay sau đó, cảnh sát đã lùng hung thủ gắt gao với hơn 2.500 nghi phạm tiềm năng, nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều người sau đó cũng tự xưng mình là Zodiac, nhận mình chính là hung thủ của các vụ trọng án đó, nhưng cảnh sát cho biết đều không phải. Kẻ sát nhân thực sự vẫn không thể bị tìm ra và vụ án mãi trở thành câu chuyện bí ẩn của thế kỷ 20. Tuy nhiên thì điều đó chưa chấm dứt cho đến tận bây giờ. Ngày 21 tháng 6 năm 2008, một thi thể bị sát hại dã man được tìm thấy tại một khách sạn thành phố Fayetteville, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Và khi nhân viên khách sạn thông báo đến cảnh sát, họ đã phát hiện một phụ nữ đang nằm sõng soài trong bồn cầu không một vảnh vải che thân. Theo điều tra pháp y thì cô gái đã chết được vài ngày. Và trong khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã chú ý đến một chiếc gương mà kẻ nào đó đã dùng son để vẽ lên dấu hiệu hình tròn và dấu cộng. Dấu hiệu nổi tiếng của tên sát nhân Zodiac gần 40 năm về trước. Sau đó thì cảnh sát cũng nhận được những bức thư, lời nhắn thú nhận tội trạng y hệt tên sát nhân Zodiac năm nào. Và dù khả năng kẻ giết người năm 2008 đó không phải là sát nhân Zodiac của gần 40 năm về trước, nhiều người vẫn lo sợ về tầm ảnh hưởng của sát thủ Zodiac với tâm lý người dân và những kẻ phạm tội khác. Người muốn mượn danh Zodiac để nổi tiếng theo cách này đầy ám ảnh và rùng rợn. Vụ án Hello Kitty. Năm 1999, vụ án giết người Hello Kitty trở nên chấn động tại Hồng Kông khi nạn nhân là một nữ tiếp viên 23 tuổi bị tra tấn và giết hại dã man. Điều khiến nhiều người kinh sợ là chi tiết chiếc đầu của nạn nhân được giấu bên trong một con thú nhồi bông Hello Kitty. Với nhiều người thì Hồng Kông vẫn được coi là thành phố an toàn khi mà an ninh luôn được thắt chặt và nhiều tầng lớp trí thức. Do vậy, các vụ giết người cấp của gần như không mấy khi xảy ra tại thành phố này. Tuy nhiên, năm 1999, vụ án bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man một cô gái 23 tuổi đã gây chấn động toàn bộ đặc khu Hồng Kông. Vụ án được vén màn khi một cô gái 14 tuổi tên là Afan, bạn gái của một trong ba kẻ giết người, đã kể với nhân viên điều tra về việc cô hay gặp những cơn ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về một cô gái đòi lại đồng. Ngày 24 tháng 5 năm 1999, vụ việc được các nhân viên xã hội báo cho cảnh sát, nhưng cảnh sát cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên thì trước sự quyết liệt của Afan, cảnh sát Hồng Kông cũng thử đến hiện trường và những chi tiết kinh hoàng về vụ giết người đã được hé lộ. Những dấu vết của vụ án giết người đã được xác định trong căn hộ với nhiều phần thi thể của nạn nhân được giấu trong tủ lạnh. Và trên hết, khi cảnh sát phát hiện ra một con thú nhồi bông Hello Kitty có chiếc đầu người bên trong, tất cả hết sức kinh hoàng. Từ chi tiết rùng rợn đó, vụ án được đặt tên là vụ án giết người Hello Kitty. Ngay sau đó thì cảnh sát đã vào cuộc điều tra để đưa ba kẻ giết người mang rợ ra ánh sáng và nhiều tình tiết khác của vụ án đã được tiết lộ. Ngày 17 tháng 3 năm 1999, một nhóm ba người đàn ông đã bắt cóc Fan Menji, hay còn được biết đến với cái tên là Amap. Cô gái 23 tuổi này làm nghề gái mại dâm và là mẹ của cậu con trai 1 tuổi. Trong khi đang làm việc tại một nhà thổ thuộc khu Kowloon, Hồng Kông, cô đã gặp một tay anh chị tên là Chen Manlock. Sau này thì Chen trở thành khách quen của cô và hai người thường xuyên qua lại. Một lần thì Amap đã thực hiện một việc làm sai lầm là khi ăn trộm ví tiền của Chen với 20.000 Hồng Kông, tức là khoảng 60 triệu tiền Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì Amap đã không biết rằng cô đã phải trả số tiền đó bằng cả mạng sống của mình. Và khi Chen yêu cầu cô trả lại số tiền đó và cả tiền lời, thì Amap đã không thể trả được. Chen đã ra lệnh cho hai đệ tử là Leon Sin, 27 tuổi, và Leon Wailin, 21 tuổi, đến bắt cóc cô tại nhà, rồi đưa đến căn hộ số 31, đường Grandview, khu Tim Cha Chủy, thuộc đặc khu Hồng Kông. Đây là nơi cô bị giam cầm trong một tháng. Lúc đầu thì Chen Mep dự định sẽ bắt cô làm gái kiếm tiền để trả nợ cho mình, cho đến khi khoản nợ được trả hết. Tuy nhiên thì sau đó, hắn thay đổi quyết định và bắt cô đem làm trò tiêu khiển bằng cách tra tấn. Một tháng ác mộng của cô gái trẻ bắt đầu từ đó. Việc dùng ma túy và đá đã khiến cho những kẻ bắt cóc không kiểm soát được hành động của mình, và Amap bị lôi ra tra tấn mỗi ngày như một cách để thỏa mãn. Cô gái 23 tuổi bị đánh đập bằng gậy sắt và ống nước. Thỉnh thoảng chúng còn sử dụng dây điện để trói cô lại, sau đó treo lên trần đánh đập. Và có khi Amap bị như vậy suốt đêm. Những chuỗi ngày bị tra tấn vẫn chưa hết. Chúng đổ nhựa nóng chảy xuống chân cô cho tới khi da cô đỏ ửng, bỏng rát, rồi sau đó tiếp tục đổ tương ớt vào các vết thương. Ba kẻ bắt cóc còn bắt cô uống dầu, đi đại tiện trên mặt cô, bắt cô ăn phần sống của bạn gái 14 tuổi của một trong ba gã. Nếu cô không nuốt hay phản kháng, chúng sẽ đánh đập cô dã man. Và kinh khủng hơn, nếu Amap không giả vờ tỏ ra vui vẻ hay hạnh phúc, cô sẽ bị tiếp tục tra tấn cho đến khi ngất đi. Và sau khi bị tra tấn cho một thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể, Amap đã chết vào cuối tháng 4. Xác của cô được đặt trên sàn nhà tắm trong vài ngày trước khi ba kẻ giết người quyết định sẽ xử lý như đã kể ở trên. Cuối cùng thì Chan đã cắt các bộ phận trên cơ thể của Amap cho vào túi rồi để vào tủ lạnh. Và dường như chưa đủ thỏa mãn, những kẻ giết người còn để những phần thi thể của Amap vào trong một con thú nhồi bông Hello Kitty trong nhà, còn những phần cơ thể khác thì vứt khắp nơi. Vụ án sau đó được đưa ra ánh sáng xét xử với nhiều người đứng ra làm chứng cho nạn nhân. Hu Siwan, bạn của nạn nhân cho biết sau ngày 13 tháng 3 năm 1999, đã không nhìn thấy nạn nhân nữa. Nhiều người sống quanh căn hộ số 31 cũng cho biết thỉnh thoảng họ nghe thấy những âm thanh la hét từ trong căn nhà đó. Và ngay sau khi được đưa ra công luận, vụ án đã khiến cho người dân Hồng Kông vô cùng bức xúc. The Hello Kitty Murder xuất hiện nhiều trên mặt báo, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và mọi người đều chờ tin tức ngày xét xử của ba kẻ giết người vào thời điểm đó. Cuối cùng thì ba kẻ giết người đều bị chịu mức án ít nhất là 20 năm tù giam. Và dù hơn 15 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân Hồng Kông vẫn không khỏi rùng mình trước vụ giết người thế kỷ tại đặc khu Hồng Kông. Quý vị vừa theo dõi ba vụ án, hai người đàn ông đeo mặt nạ chì, vụ án sát thủ Zodiac và vụ án Hello Kitty. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị với những vụ án kế tiếp trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào kỳ tới.